Kính chào các chiến hữu, chào các chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi về trật tự thế giới của tuần vừa qua. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Bản tin ngày 10 tháng 2, 2019 cho biết rằng các nghị sĩ Mỹ đã thỏa thuận về ngân sách để tránh đóng cửa chính phủ. Reuters dẫn một trợ lý pháp lập pháp giấu tên nói rằng thỏa thuận bao gồm 1,37 tỷ đô la để dựng hàng rào chắn mới trên biên giới phía Nam. Khoản tiền này giống với khoản mà Quốc hội đã phân bổ trong nhiều năm qua và ít hơn hẳn khoảng 5,7 tỷ đô la mà ông Trump yêu cầu. Theo AP, các nhà lập pháp giờ đã sẽ cần sự hậu thuẫn và chữ ký của ông Trump trước thời hạn chót là đêm 15 tháng 2. Là chính phủ đóng cửa mà Quốc hội không có thỏa thuận được gì, là cái hạn chót là 15 tháng 2. Nếu đôi bên không đạt thỏa thuận, hàng trăm nghìn nhân viên Liên bang Mỹ sẽ lại đối mặt với một lần đóng cửa chính phủ lần thứ hai trong năm nay, bắt đầu từ ngày 16 tháng 2. Và tin tức mới nhất ngày 13 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cho biết là ông Trump không hài lòng về thỏa thuận an ninh biên giới mới đạt được. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba tỏ ra không hài lòng về một thỏa thuận của các nhà đàm phán Quốc hội về vấn đề an ninh biên giới vì nó không cấp tiền xây tường ở biên giới Mỹ-Mexico như ông mong muốn. Nhưng ông không thẳng thừng bác bỏ thỏa thuận trong khi phe Cộng hòa kêu gọi ông ủng hộ. Dù vậy, ông Trump tỏ ý cho biết ông không dự liệu một vụ đóng cửa chính phủ khác và một lần nữa gợi ý ông sẽ bỏ qua Quốc hội để xây dựng bức tường của ông, ngân quỹ cho Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp và một loạt các cơ quan khác sẽ hết hạn vào ngày thứ sáu này, theo biện pháp chi tiêu tạm thời được Quốc hội thông qua vào tháng trước để chấm dứt vụ đóng cửa chính phủ liên bang lâu nhất trong lịch sử này. Tôi ghi chú thêm đây rằng sở dĩ mà ông ấy không cần đến cái sự thỏa thuận ngân sách để có 5,7 tỷ nữa. Và ông đã nói chặn trước rồi, ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về an ninh biên giới, rồi ông du di ngân sách từ Bộ Quốc phòng sang này duy trì cái trật tự an ninh biên giới. Nhắc lại là cái Quốc hội là cả Đảng Cộng hòa lẫn Đảng Dân chủ không ủng hộ ông cái việc chi 5,7 tỷ, trong khi ông đã tiết kiệm được ngân sách bao biết bao nhiêu tiền rồi, mà ông chỉ nói là chi tiêu bởi 5,7 tỷ là phí tiền. Thành nhé, ông Trump là người đã viết quyển sách cấp tiền này là Never Give Up, sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ông đã chủ trương cái gì thì sẽ làm cho bằng được. Trở ngại cái này thì ông tìm cái con đường khác không đi. Đó là cái vấn đề xây cái bức tường biên giới này, rồi đào sâu cái sự chia rẽ giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cái nước Mỹ như thế nào. Trong khi đó thì theo tin tức của riêng tôi thì tỷ số ủng hộ ông Trump ở nước Mỹ, các đài thì chỉ đến 50-60% thôi, nhưng con số của tôi thì trên 70% rồi. Cho nên thậm chí là có những người ủng hộ của ông Trump nó trở nên quá khích khi báo chí cũng như là Đảng Dân Chủ cứ vạch lá tìm sâu phá ông Trump hoài. Đây là bản tin ngày 13 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Một người ủng hộ Trump tấn công người quay phim của đài BBC. Đài BBC cho biết người này đội mũ MAGA, không biết là MACA, không biết là cái gì, tấn công người quay phim của họ có tên là Ron Skens trong khi ông Trump đang phát biểu. Người đàn ông này chửi bới những toán nhà báo đang tác nghiệp ở ngay đó trước khi nhân viên an ninh đưa ông ta đi. Phóng viên Washington của BBC là Gary O'Donohue sau đó cho biết cho tới giờ rằng ông Kinh vẫn vẫn còn yên ổn. Trước khi vụ việc xảy ra, ông Trump đã lên án báo chí khi ông phát biểu trước hội người ủng hộ. BBC thì dẫn lời ông Skin cho biết kẻ tấn công đã xô đẩy rất mạnh và ông không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong khi xảy ra như thế thì ông Trump dừng phát biểu trong giây lát, chỉ về phía khu vực xảy ra vụ tấn công trên khán đài và hỏi, bạn ổn chứ, mọi thứ ổn chứ? Có lẽ là dịch cái câu là, are you alright? Everything is alright? Đây là câu hỏi của người xảy ra mà dịch theo cái kiểu này làm cho cái câu đó nó sai ý nghĩa rất nhiều. Khoảng 30 phút sau khi chuyện xảy ra thì ông Trump tiếp tục chỉ trích giới truyền thông là không trung thực. Là phá đám như thế nào, chia rẽ chính đảng như thế nào, không thể làm xóa mờ những cái thành tích của ông Trump. Thì đây là một cái thành tích mà kể cả báo chí không ủng hộ ông cũng phải công nhận. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 13 tháng 2, 2019. Số lượng việc làm ở Mỹ tăng cao kỷ lục trong tháng 12. Các vị trí tuyển dụng ở Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 12, dẫn đầu bởi các vị trí tuyển dụng trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ lưu trú, chỗ ở và thực phẩm. Số lượng vị trí tuyển dụng, một thước đo của nhu cầu lao động, tăng thêm 160.000 lên con số 7.3 triệu, tức là 7.300.000 việc làm được điều chỉnh theo mùa trong tháng 12, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu vào năm 2000. Điều này giúp nâng tỷ lệ vị trí tuyển dụng lên mức 4.7% từ mức 4.6% trong tháng 11. Các vị trí tuyển dụng trong ngành xây dựng tăng thêm 88.000 việc làm trong tháng 12, có thêm 84.000 việc làm trong việc lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống. Các vị trí trong lĩnh vực chăm sóc y tế và trợ giúp xã hội đã tăng thêm 79.000 việc làm trong tháng 12. Không thể phủ nhận được thành tích của ông Trump. Bây giờ ông tiếp tục đưa ra những chính sách mới để nâng cao cái vị thế của nước Mỹ theo cái khẩu hiệu là America Great Again. Bản tin của đài kỷ nguyên ngày 12 tháng 2, 2019. Chính quyền Trump công bố sáng kiến trí tuệ nhân tạo hôm thứ Hai, 11 tháng 2, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan chính phủ liên bang dành nhiều nguồn năng lực và đầu tư và nghiên cứu, thúc đẩy và đào tạo về trí tuệ nhân tạo, gọi là Artificial Intelligence. Sáng kiến này nhằm đảm bảo Hoa Kỳ duy trì lợi thế của mình trong lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực liên quan như sản xuất và điện toán lượng tử. Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng hợp tác với các nhà lập pháp để cung cấp đầu tư cơ sở hạ tầng mới và quan trọng, trong đó có việc đầu tư vào các ngành công nghiệp tiên tiến trong tương lai. Một nghiên cứu năm 2018 từ PwC cho biết 30% việc làm có khả năng được tự động hóa vào giữa năm 2030, trong đó ảnh hưởng 44% người lao động có trình độ học vấn thấp. Đồng thời, nghiên cứu cho thấy tự động hóa có thể tăng tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu lên 15.000 tỷ đô la vào năm 2030. Khi mà củng cố được nước Mỹ như thế thì nước Mỹ tiếp tục dùng cái sức mạnh của mình tạo ra một cái thế lực và một cái trật tự thế giới mới. Trong đó, Donald Trump lên án rằng thế giới, cái trật tự thế giới này khủng hoảng và loài người bị làm cho nghèo đói đi là bởi vì chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới mà trung điểm của nó là nước Tàu và nước Nghệ. Và ông tiếp tục cái chiến dịch là chặt râu của Tàu và Nga trên khắp thế giới. Bây giờ trở về tình hình châu Mỹ Latin thì sôi nổi nhất tin tức thời sự vẫn là vấn đề Venezuela. Bây giờ bản tin là trong nước Việt Nam của soha.vn ngày 11 tháng 2 thì cho biết là Venezuela chính thức khởi động tập trận lớn nhất trong lịch sử. À, bây giờ anh tổng thống mà anh bị quốc hội buộc anh từ chức, anh thôi bầu cử lại, anh giải tán quốc hội, anh bầu cử quốc hội khác mà anh tiếp tục cố bám. Và anh sợ là can thiệp quân sự, anh nên tổ chức khởi động tập trận lớn nhất trong lịch sử. Trước khi cuộc tập trận bắt đầu, tổng thống Maduro đã đến bang Miranda phía nam khảo sát các trang bị thiết bị quân, trang thiết bị quân sự gồm các bệ phóng tên lửa do Nga sản xuất, các cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 2. Để nhắc lại tình hình của Venezuela là chính trị, xã hội đang đen tối trong giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát Juan Guaido chính thức tuyên bố nắm quyền điều hành đất nước với tư cách là tổng thống lâm thời cho tới khi lập ra một chính phủ chuyển tiếp và tổ chức một cuộc bầu cử tự do. Cộng đồng quốc tế có phản ứng khác nhau đối với tình huống Venezuela. Các nhà lãnh đạo Nga, Cuba, Mexico, Bolivia, Thổ Nhĩ Kỳ trong những thông điệp chính thức nhấn mạnh sự ủng hộ đối với tổng thống Maduro. Tuy nhiên, một số quốc gia trong khu vực như Mỹ, Canada, Colombia, Paraguay, Brazil, Chile, Argentina, Ecuador, Guatemala và Peru cũng như các tổ chức quốc gia châu Mỹ đã lên tiếng công nhận vai trò tổng thống lâm thời tự phong của ông Guaido. Bản tin ngày 12 tháng 2, 19 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Brazil đưa hàng viện trợ tới biên giới Venezuela. Đặc sứ Maria Teresa Balandria của phe đối lập, bây giờ ông tổng thống tự phong nữa, ông được Brazil ủng hộ. Và Brazil cử một đại sứ cho cái chính quyền của ông Guaido, đó là cái ông đối lập rồi. À, bây giờ bà nói là nước bà đem hàng viện trợ tới biên giới. Và bản tin cũng nhắc lại rằng đại sứ Belangria không được tiếp cận các cơ sở, các tòa đại sứ Venezuela tại Brazil. Tức là ở bên Brasilia, bên Brazil đó, thì có đại sứ của tòa đại sứ của Venezuela thì của Maduro đó, thì bà này bà không tiếp xúc với cái tòa đại sứ đó. Thì bà tuyên bố tại cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Brazil rằng: tôi giờ đây là đại diện ngoại giao của Venezuela, chúng tôi không cần một tòa nhà để làm tòa đại sứ. Và bà đã gặp Ngoại trưởng Ernesto Araújo để thảo luận các vấn đề, trong đó có việc tìm cách gửi thực phẩm, thuốc men để xoa dịu nỗi thống khổ của người dân Venezuela đang nằm dưới sự cai trị của Maduro. Bà cho biết viện trợ gửi tới bang Roraima của Brazil giáp ranh với Venezuela không chỉ là hàng viện trợ từ Mỹ mà còn từ chính phủ Brazil, các công ty tư nhân và các nước khác. Chính phủ Venezuela của ông Maduro đã ngăn chặn viện trợ của Mỹ gửi sang biên giới Venezuela, Colombia. Cũng vấn đề Venezuela nữa. Bản tin ngày 12 tháng 2 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Ông Guaido là cái ông tổng thống mà tự phong đó. Ông nói rằng trận cứu trợ cho người dân Venezuela là tội ác chống nhân loại. Các lô hàng thực phẩm, thuốc men và viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ đã nằm ở phía Colombia với một tàu chở dầu và hai xe tải lớn đang ở giữa cầu. Tổng thống Venezuela Maduro đã ra lệnh cho các binh sĩ ngăn chặn viện trợ vượt qua biên giới. Và ông bị ông tổng thống lâm thời Guaido lên án. Trong khi ông Maduro, ông tổng thống bị xuất thế đó, bác bỏ lời kêu gọi từ chức cái tổ chức bầu cử. Trong khi tình hình Venezuela thì giá năng lượng giảm, tham nhũng và các chính sách xã hội chủ nghĩa thất bại. Xã hội chủ nghĩa thất bại đã phá hủy nền kinh tế dầu mỏ Venezuela, khiến cho tình trạng thiếu lương thực và thuốc men trở nên nghiêm trọng và lạm phát lọt ra ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, đẩy hàng triệu người dân bỏ nước ra đi trong thời gian qua. Thì anh Maduro, anh tiếp tục cố bám, anh loay hoay đủ mọi kỳ cách. Bản tin ngày 12 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổng thống Maduro mưu tìm hậu thuẫn từ OPEC. OPEC là cái tập đoàn dầu hỏa toàn thế giới đó, mà anh Venezuela là anh dầu hỏa nhất thế giới rồi anh. Bây giờ anh cầu cứu OPEC. Tổng thống Maduro tìm kiếm sự hậu thuẫn từ khối OPEC chống lại chế tài của Mỹ đối với lĩnh vực dầu khí của Venezuela. Các nước xuất khẩu dầu mà trong đó Venezuela là sáng lập viên từ chối đưa ra tuyên bố chính thức. Và họ chỉ quan tâm đến chính sách dầu chứ không quan tâm đến chính trị. Yêu cầu của Maduro được ra trong một lá thư gửi Tổng thư ký OPEC là Mohamed Bakindo hôm 29 tháng 1 mà Reuters có được, một ngày sau khi Hoa Kỳ áp đặt chế tài lên công ty dầu khí quốc doanh PDVSA của Venezuela. Trong thư, ông Maduro nói OPEC nên giúp quyết định các giải pháp khả dĩ vì hành động của Mỹ ảnh hưởng tới thị trường năng lượng thế giới và có thể gây rủi ro cho các nước khác trong OPEC. OPEC lại có khuynh hướng tránh các tranh chấp chính trị liên quan tới các nước thành viên. Năm ngoái, OPEC khước từ yêu cầu của Iran đòi thảo luận về chế tài của Mỹ tại một cuộc họp để ra chính sách. Venezuela từng nằm trong top 3 nước sản xuất dầu hàng đầu của OPEC, nhưng sản lượng của nước này đã giảm trong những năm gần đây sau sự suy sụp của nền kinh tế nội địa. Vậy, cầu cứu tứ phương. Trong khi đó thì phe đối lập vẫn tiếp tục biểu tình. Bản tin ngày 12 tháng 2 năm 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Phe đối lập Venezuela biểu tình đòi mở cửa cho viện trợ Mỹ vào, cho viện trợ vào. Những người ủng hộ phe đối lập ở Venezuela sẽ xuống đường trên toàn quốc vào ngày 12 tháng 2 để tiếp tục dồn Tổng thống Maduro vào thế bị bủa vây và kêu gọi ông này hãy để cho viện trợ nhân đạo đi vào quốc gia vốn đang thiếu lương thực và thuốc men. Hai bên đang đối đầu về vấn đề viện trợ nhân đạo. Phe đối lập cho rằng đây là nhu cầu cần thiết do xử lý kém của Maduro đối với nền kinh tế của quốc gia dầu mỏ nổi tiếng một thời trong khối OPEC. Phe đối lập là ông Guaido, 35 tuổi, hiện đang phối hợp các nỗ lực cứu trợ của phương Tây, trong khi đó ông Maduro, người vẫn luôn phủ nhận nước ông bị khủng hoảng, tố cáo viện trợ là một chương trình do Hoa Kỳ dàn dựng và hiện đang chặn nguồn viện trợ này đi vào Venezuela. Còn ông đối lập thì thề rằng phe đối lập sẽ tiếp tục phản đối để giữ áp lực buộc ông Maduro phải từ chức để một cuộc bầu cử tổng thống mới có thể được tổ chức. Hôm 11 tháng 2, ông Guaido công bố là đã phân phối đợt hàng đầu tiên viện trợ nhân đạo bao gồm chất bổ sung vitamin và dinh dưỡng cho trẻ em và phụ nữ mang thai cho một mạng lưới trung tâm y tế mà không giải thích làm thế nào để có thể đưa hàng vào Venezuela. Ông cho đây biết đây là một khoản quyên góp nhỏ, mặc dù chính phủ cho đến nay vẫn ngăn chặn việc phân phối hàng viện trợ từ một địa điểm tập hợp hàng viện trợ ở thị trấn biên giới Cúcuta của Colombia. Ông Guaido đã kêu gọi quân đội bất tuân mệnh lệnh và cho phép viện trợ đi vào sau khi đưa ra lời hứa trước đó là sẽ miễn tội cho họ. Điều đó sẽ đánh dấu tiến trình bắt đầu sự kết thúc của Maduro. Đối thủ của Maduro nói rằng ông đã chà đạp các thể chế dân chủ và tàn phá nền kinh tế quốc gia thông qua việc quốc hữu hóa và một hệ thống kiểm soát thương mại đầy tham nhũng. Mà bị tổn hại về cái vụ Venezuela này là hai cái tâm điểm chủ nghĩa xã hội toàn cộng sản là anh Nga và anh Tàu. Thì không chỉ làm dạ là anh Nga và anh Tàu anh luống cuống cái vụ này lắm. Bản tin ngày 13 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là Nga nói sẵn sàng giúp đối thoại ở Venezuela và cảnh báo Mỹ chớ can thiệp. Nga hôm thứ Ba nói họ sẵn sàng tạo điều kiện để bắt đầu cuộc đối thoại giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập, nhưng cảnh báo rằng Mỹ chớ có can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Venezuela. Nga đứng về phe của Tổng thống Maduro trong cuộc đối đầu với lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido. Ông Maduro vẫn nắm quyền kiểm soát các định chế nhà nước bao gồm quân đội, nhưng hầu hết các nước phương Tây, kể cả Mỹ, đã công nhận ông Guaido là Tổng thống của Venezuela. Nga đã đưa ra một số đề xuất với Venezuela về việc giải quyết cuộc khủng hoảng, nhưng không nêu chi tiết. Moscow đã đầu tư hàng tỷ đô la vào nền kinh tế và lĩnh vực sản xuất dầu mỏ của Venezuela. Và theo con số của chúng ta biết từ tuần trước thì về cái vụ Venezuela là anh Nga mất 30 tỷ và anh Tàu mất 60 tỷ. Hôm thứ Ba, những người ủng hộ phe đối lập đã quay trở lại đường phố trên toàn quốc để tiếp tục gây sức ép lên ông Maduro và đòi ông cho phép viện trợ nhân đạo vào Venezuela, nơi mà tình trạng thiếu lương thực và thuốc men tràn lan khắp nơi. Trong khi đó thì Nga vẫn tiếp tục chen vào bằng mồm. Ngoại trưởng Nga Lavrov nói với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một cuộc điện đàm vào tối thứ Ba rằng Washington nên tránh bất kỳ sự can thiệp nào, kể cả quân sự và các vấn đề nội bộ của Venezuela. Ông Lavrov cũng nói Nga sẵn sàng đưa cho các cuộc tham vấn về tình hình ở Venezuela phù hợp với hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó thì anh Nga anh cũng đang bị toàn thế giới đối phó, và nhất là vấn đề mà Internet, cho nên anh lo anh thủ thân anh. Bản tin ngày 13 tháng 2 2019 của đài BBC: Nga xét việc tạm thời ngắt ra khỏi Internet toàn cầu. Anh ngắt ra khỏi để khỏi bị là rắc rối đó. Nga đang xem xét liệu có nên tạm thời ngắt kết nối với Internet toàn cầu như một phần của thử nghiệm phòng thủ không gian mạng. Ra một cái dự thảo luật tạm thời điều hành đất nước cái kiểu này chỉ có chết rồi. Sự gián đoạn lớn. Dự thảo luật được gọi là chương trình kinh tế kỹ thuật số quốc gia yêu cầu các nhà cung cấp Internet của Nga đảm bảo rằng nó có thể hoạt động trong trường hợp các cường quốc khác cô lập Nga trên hệ thống mạng toàn cầu đó. Anh bị cả thế giới tẩy chay bây giờ. Anh lo anh tiện lực sĩ cường. Các biện pháp được nêu trong luật bao gồm Nga xây dựng phiên bản riêng của hệ thống địa chỉ mạng, được gọi là DNS. Do đó, nó có thể hoạt động nếu liên kết đến các máy chủ quốc tế này bị cắt. À, bị cắt thì vẫn còn hoạt động được. Tức là, đây là một cái biện pháp thế thủ trước cái sự tấn công của thế giới. Hiện tại có 12 tổ chức giám sát các máy chủ DNS và không ai trong số họ ở nước Nga. Tuy nhiên, nhiều bản sao của số địa chỉ thiết yếu đã tồn tại ở Nga cho thấy các hệ thống mạng của họ có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi có việc trừng phạt bằng biện pháp ngắt kết nối. Các hãng tin tức của Nga nói rằng các nhà mạng ủng hộ các mục tiêu của dự thảo luật, nhưng chưa đồng ý về cách thực hiện. Họ tin rằng thử nghiệm sẽ gây ra gián đoạn lớn đối với lưu lượng truy cập Internet của Nga. Chính phủ Nga đang cung cấp tiền mặt cho các nhà mạng để sửa đổi cơ sở hạ tầng của họ nhằm nỗ lực chuyển hướng, có thể thực nghiệm kỹ lưỡng. Bây giờ nhà phân tích Joe Clenman, phóng viên công nghệ của BBC, đặt vấn đề là làm thế nào để các quốc gia rút dây khỏi Internet. Những gì mà Nga muốn làm là đưa các bộ định tuyến dữ liệu vào trong và ra khỏi nước Nga trong phạm vi biên giới và dưới sự kiểm soát của mình, để sau đó có thể kéo lên cầu rút như đã từng làm, kéo lên cầu rút khỏi giao thông bên ngoài nếu bị đe dọa, hoặc nếu nó quyết định kiểm duyệt những thông tin bên ngoài, mọi người có thể truy cập. Tường lửa của Trung Quốc có lẽ là công cụ kiểm duyệt nổi tiếng nhất thế giới, và nó đã trở thành một mạng lưới tinh vi. Nó cũng kiểm soát các bộ định tuyến của mình, sử dụng các bộ lọc và chặn các từ khóa và một số trang web, cũng như chuyển hướng luân lưu để máy tính không thể kết nối với các trang web mà nhà nước không muốn công dân Trung Quốc xem được. Bây giờ là chiến tranh trên mạng. Có thể vượt qua một số tường lửa bằng cách sử dụng mạng riêng VPN, một cách ngụy trang vị trí của máy tính để các bộ lọc không hoạt động. Một số chế độ nhẹ tay với việc này hơn các chế độ khác. Trung Quốc thỉnh thoảng trừng phạt những nhà cung cấp VPN và hình phạt cho việc cung cấp hoặc sử dụng VPN bất hợp pháp có thể là một án tù. Thỉnh thoảng các quốc gia tự ngắt kết nối do sự cố. Mauritania bị mất kết nối trong 2 ngày vào năm 2018 sau khi cáp quang dưới biển cung cấp Internet của họ bị cắt, có thể là do bất tử tình cảm. Bây giờ vấn đề trên mạng nhắc rồi ra. Trong khi đó thì thái độ của Mỹ đối với Nga vẫn là còn là cảnh cáo. Bản tin ngày 12 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ nói sẽ không để Nga chia rẽ phương Tây. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo Hungary rằng Nga đang tìm cách chia rẽ phương Tây và nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ không để cho Tổng thống Nga Vladimir Putin thọc gậy bánh xe giữa các bạn bè của Mỹ và NATO. Phát biểu hôm 11 tháng 2 tại thủ đô Budapest của Hungary, Ngoại trưởng Pompeo nói Hoa Kỳ chưa nỗ lực đủ để giao tiếp với Trung Âu và từ nay mong muốn sẽ nỗ lực hơn nữa. Ngoại trưởng Hungary là Peter Szijjarato nói chỉ trích của Washington về quan hệ ngoại giao giữa nước ông với Nga là sai lạc vì các nước châu Âu khác cũng liên quan tới các hợp đồng năng lượng với Nga. Hungary nhấn mạnh họ làm tròn nghĩa vụ với các nước phương Tây trong tư cách thành viên của Liên minh quân sự NATO. Giới chức Hoa Kỳ cho hay chuyến công du của Ngoại trưởng Pompeo tới Trung Âu lần này còn bao gồm các chặng dừng ở Slovakia và Ba Lan trong nỗ lực tái giao tiếp với khu vực mà Nga và Trung Quốc đang tăng cường giao tiếp. Ngoại trưởng Pompeo khuyến cáo các đồng minh của Mỹ chớ có cho phép đại công ty công nghệ Trung Quốc hào hứng với Huawei xây dựng cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ của họ. Huawei gần đây gia tăng hoạt động ở Hungary và Ba Lan và Mỹ lo rằng thiết bị của công ty này có thể sử dụng cho hoạt động gián điệp. Huawei bác tố cáo có liên quan tới hoạt động thu thập tình báo cho chính phủ Trung Quốc. Cả thế giới bây giờ chĩa mũi dùi vào Nga và Tàu. Bản tin của Đại Kỳ Nguyên ngày 13 tháng 2. Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Đông Âu về Trung Quốc và Nga cũng trùng hợp với cái tin này. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu từ Hungary, hiện ông đang ở Slovakia chặng thứ 2, sau đó ông sẽ tới Ba Lan, Bỉ và Iceland. Bản tin này nó trùng hợp bản tin kia cho nên tôi lướt qua. Bây giờ đến chặt dâu anh Nga ở Âu Châu là vấn đề Ukraine. Bản tin ngày 11 tháng 2, 2012 của Đài Tiếng Nói Nước Nga nhé. Quốc hội của Nga bình luận về việc cuộc tập trận Mỹ-Ukraine gần biên giới Nga. Mỹ đem quân sang tập trận với Ukraine gần biên giới Nga. Cho nên anh Tiếng Nói Nước Nga, anh ấy bắt đầu anh la hoảng. Cuộc tập trận Sea Breeze 2019 của quân đội Mỹ và Ukraine gợi nhớ nhiều hơn đến việc mơn trớn của ông chủ đối với chú chuột lang, chú chuột lang của mình. Nhưng trong trường hợp cần thiết, Nga có cách để đối phó với những hành động khiêu khích có thể xảy ra. Thế là Đài Tiếng Nói Nước Nga trích lời nghị sĩ Duma, tức là nghị sĩ là Quốc hội Nga đó, từ Kremlin, là ông Andrei Korenko. Vào năm 2006, thực sự có mối đe dọa khi tổ chức cuộc tập trận Sea Breeze trên bán đảo. Thực ra chỉ là cái cớ để hợp thực hóa. Trên thực tế, có bằng chứng cho thấy NATO đang ngầm cấu kết với chính phủ Ukraine lên kế hoạch tổ chức một quân cứ quân sự ở Crimea. Nhờ những động thái ăn ý, trong đó có hành động của Nga ở Crimea, NATO đã nhận lấy thất bại hoàn toàn. Thế là anh Nga tổ chức trưng cầu dân ý bằng khi mà anh thuê cái bán đảo Crimea đó, anh đem người Nga sang, người Nga đông hơn cái người dân địa phương, vì thế anh tổ chức trưng cầu dân ý, anh có nhiều phiếu hơn, anh tái sát nhập được Crimea vào nước Nga. Đấy là anh cộng sản nào cũng gian lận như thế cả. Bây giờ đến tình hình nước Pháp cũng lại cảnh giác về anh Tàu. Đài RFI Pháp ngày 12 tháng 2, 2019. Pháp trong thế lưỡng nan trước túi tham của Trung Quốc. Washington, Paris cũng như các thủ đô châu Âu đều lo ngại lòng tham của các tập đoàn doanh nghiệp Trung Quốc muốn thống lĩnh thị trường. Nước Mỹ của Donald Trump thừa sức vừa đánh vừa đàm với Bắc Kinh. Trái lại, Pháp không có kế hoạch vẹn toàn. Tại Hoa Kỳ cũng như ở Đức, sức mạnh tiền bạc và tham vọng của các tập đoàn Trung Quốc tạo ra tình trạng căng thẳng trong thương mại thế giới. Áp lực của Mỹ qua chiến tranh áp thuế cũng như thái độ của Berlin sau khi mắc mưu Trung Quốc bán tháo công ty Robo Kuka năm 2016 cho thấy phương Tây đã thức tỉnh. Thì năm tới đây, Nghị viện châu Âu sẽ thông qua đạo luật mới về đầu tư, kiểm soát chặt chẽ hơn vốn đầu tư nước ngoài mà đối tượng là Trung Quốc. Tôi nhắc lại, mà đối tượng là Trung Quốc. Và bản tin cũng đặt cái tiểu đề mục là nước Pháp là con mồi ngon của các tỷ phú đỏ. Nào là đất canh tác, nào là khách sạn, là phi trường, lâu đài sản xuất rượu. Từ 15 năm nay, hàng loạt cơ sở kinh tế thương mại của Pháp bị doanh nghiệp Trung Quốc từ từ gặm nhấm. Từ khi Hoa Kỳ tăng cường kiểm soát đầu tư nước ngoài để bảo vệ công nghệ quốc gia, Pháp trở thành hấp dẫn hơn. Vì trong một năm 2018, Trung Quốc đã chi ra 1 tỷ 8 đô la, tức là 1 tỷ 800 triệu đô la, để mua lại các doanh nghiệp tại Pháp, tăng 86%. Trong khi ở Mỹ, vốn đầu tư của Trung Quốc từ 30 tỷ trong năm trước giảm xuống còn có 4,8 tỷ. Về vấn đề sở hữu trí tuệ, ngoài chuyển nhượng doanh nghiệp, Pháp còn mối lo thứ hai là bảo vệ bí mật công nghệ trong bối cảnh các đại tập đoàn Trung Quốc tung tiền vào các lĩnh vực chiến lược đe dọa an ninh quốc gia. Vụ Huawei theo giới phân tích chỉ là một trường hợp điển hình. Tố cáo Huawei đánh cắp bí mật công nghệ và làm gián điệp cho công an Trung Quốc, Hoa Kỳ tuyên chiến với tập đoàn điện thoại và trang thiết bị viễn thông đứng đầu thế giới với mạng nối kết tương lai thế hệ 5. Nhưng khác với Mỹ, Úc, New Zealand cấm hẳn Huawei. Còn Pháp thì sao? pháp chọn giải pháp dung hòa hơn, chỉ nhận diện và loại trừ những trang bị thiết bị có thể bị khai thác trong mục tiêu gián điệp. Vấn nạn của chính phủ Pháp là không có phương án vẹn toàn. Loại trừ Huawei thì Pháp sẽ bị chậm trễ trong việc phát triển hệ thống liên lạc viễn thông 5G, tác hại đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Pháp trên thị trường quốc tế. Loại Huawei chắc chắn sẽ làm phật lòng Bắc Kinh, điều mà Paris không muốn. Còn vẫn không muốn phật lòng Bắc Kinh nhé. Còn mở ra một cửa hợp tác với Huawei thì cũng chắc chắn sẽ có vấn đề với Mỹ. Theo Le Monde, trong những ngày qua, Washington gia tăng áp lực hành lang đại sứ Mỹ tại Bruxelles, Gordon Sondland, một lần nữa kêu gọi Liên hiệp châu Âu gạt Huawei ra rìa, nếu không sẽ bị mất ưu thế trên thị trường Hoa Kỳ. Áp lực này đã có tiếng vang tại Thượng viện Pháp. Hôm nay, trong cuộc biểu quyết long trọng thật dự luật Paris do chính phủ đề xướng, Thượng viện Pháp bác bỏ dự án tư hữu hóa phi trường Paris, công ty sổ số quốc gia, và nhất là gác qua một bên điều khoản quy định về 5G với lý do cần thảo luận sâu rộng. Bên Tây Ban Nha thì là cái trật tự cũng rắc rối, là bởi vì có một phần đòi tách ra khỏi Tây Ban Nha. Đây là tin của đài RFI Pháp ngày 12 tháng 2. Tây Ban Nha 12 lãnh đạo Catalonia ly khai bị đưa ra tòa. Tòa án tối cao Tây Ban Nha bắt đầu xét xử vụ án 12 lãnh đạo vùng tự trị Catalonia bị cáo buộc nổi loạn, ly khai và biển thủ công quỹ. Phiên tòa khai mạc ngày 12 tháng 2, 2019 tại Madrid và dự trù kéo dài đến tháng 7. Hàng trăm cảnh sát được bố trí chung quanh tòa án đối mặt với các nhóm chủ trương Catalonia độc lập. Trong số các nhân chứng có cựu thủ tướng Manuel Rajoy. Trái lại, nghi can quan trọng nhất là thủ lĩnh ly khai Carles Puigdemont, hiện sống lưu vong tại Bỉ, thì vắng mặt trước tòa. Bây giờ đến tình hình Afghanistan, Trung Á, Trung Đông. Bản tin ngày 12 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết không có lệnh rút quân khỏi Afghanistan. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan cho biết ông chưa nhận được lệnh từ Tổng thống Donald Trump về việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Hôm 11 tháng 2, ông Shanahan cho biết quy mô của quân đội Mỹ ở Afghanistan sẽ được xác định theo cách thức có thể kiểm soát và điều phối. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng đã gặp Tổng thống Afghanistan là Ashraf Ghani, lãnh đạo chính phủ Afghanistan Abdullah Abdullah và Bộ trưởng Quốc phòng Abdullah Khalid trong thời gian ở Kabul. Ông cũng đến thăm một căn cứ bên ngoài Kabul, nơi các lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ huấn luyện các đối tác Afghanistan của họ, và nói chuyện với tướng quân đội Hoa Kỳ Austin Scott Miller, người chỉ huy các lực lượng quốc tế Afghanistan. Chuyến đi diễn ra trong lúc Hoa Kỳ đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và Taliban. Ông Shanahan cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự tham gia của chính phủ Afghanistan trong các cuộc đàm phán hòa bình. Bây giờ đến trở về Á Châu, thì nước Thái Lan quân chủ lập hiến bị quân đội đảo chính mấy năm trước vì cái nạn áo đỏ áo vàng xuống đường làm rối loạn cả đất nước lên. Bây giờ ông tân vương lên cầm quyền, ông bố chết 2 năm rồi, ông để tang 2 năm, bây giờ ông mới đăng quang. Trong khi ông đăng quang thì chị gái của ông ấy lại nhân cái dịp mà nhà cầm quyền quân sự Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử sắp tới, thì bà tuyên bố ra ứng cử. Và ông vua thì ông không cho ứng cử. Thì Thái Lan quân chủ lập hiến, đảng cũng lại mất trật tự như thế. Đây là bản tin của đài RFI Pháp ngày 12 tháng 2. Thái Lan ván cả chính trị đáng ngờ của hoàng gia. Báo Le Monde của Pháp tìm cách giải mã diễn biến chính trị Thái Lan trong cuối tuần qua. Tờ báo nhận định rằng tại Thái Lan nhập nhằng chính trị trò chơi đáng ngờ của phe quân chủ. Chính trường Thái Lan cuối tuần qua chẳng khác gì một màn kịch ba hồi. Hồi thứ nhất được bắt đầu với thông báo gây sốc cho hai người chị cả của quốc vương công chúa Uvon Ratana, được một đảng thù nghịch với chế độ quân sự, đảng Thái Raksa Chart, đề cử tranh chức thủ tướng chính phủ. Người dân Thái chưa hết bàng hoàng thì đến hồi thứ hai là diễn ra ngay trong chiều tối cùng ngày, khi hoàng cung ra thông cáo khẳng định vị trí ứng viên của công chúa là vô giá trị. Bị dẫn đến hồi ba xảy ra vào sáng sớm hôm sau thứ bảy là đảng Thái Raksa Chart cho biết rút đề cử công chúa. Công chúa này không biết là ra ứng cử giờ cho ngẫu hứng hay là làm cái trò gì, nhưng mà chỉ biết ba bên đều không cho bà ứng cử. Điều này gây chia rẽ quân đội và làm xuất hiện nhiều tin đồn đảo chánh lan truyền trong ngày Chủ nhật 10 tháng 2 cho rằng lãnh đạo quân đội tướng Apirat Konsompong đã bị phe quân đội bãi chức. Tin đồn này đã bị chính lãnh đạo quân đội bác bỏ ngày thứ hai, 10 tháng 2. Trong bối cảnh này, những người ủng hộ nền dân chủ không khỏi tự hỏi trong giai đoạn bầu cử này lẽ ra sẽ phải đánh dấu chấm hết cho thời kỳ chuyên chế của phe quân đội, thì chẳng phải con đường mà hoàng gia đang đi là gần giống với con đường đi tới hướng một nền quân chủ tuyệt đối trá hình hay sao? Cũng lại về Thái Lan nữa. Bản tin ngày 12 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thái Lan đình chỉ kênh truyền hình do gia đình cựu thủ tướng Thaksin điều hành. Thì quân đội đảo chánh nhưng Thaksin không phải lưu vong nữa. Và con gái ông ấy thì lại rồi cũng phải lưu vong luôn. Hãng tin Reuters dẫn lời của Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Thái Lan cho biết hai chương trình trên kênh Voice TV là Tonight Thailand và Wake Up News đã truyền bá thông tin gây hoang mang và chia rẽ công chúng. Vì thế cho nên là nhà cầm quyền quân sự Thái Lan ra lệnh đình chỉ hai cái kênh đó. Ông Perapong Manakit, một thành viên của Ủy ban trên, nói là nhà nước đã yêu cầu đài Voice TV phải tự cải thiện bằng việc đình chỉ giấy phép hoạt động trong 12 ngày. Cuộc bầu cử ngày 24 tháng 3, cuộc đọ sức giữa thủ tướng thân quân đội và hoàng gia Prayut Chan-o-cha và phong trào dân túy do ông Thaksin và những người ủng hộ ông lãnh đạo sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự vào năm 2014 và xuất hiện những lo ngại về nỗ lực chấn áp của chính phủ quân đội đối với phe của ông Thaksin. Đài Voice TV do hai người con của ông Thaksin sở hữu. Ông Thaksin bị lật đổ trong cuộc đảo chính vào năm 2006 và sống lưu vong ở nước ngoài từ năm 2008 để tránh các cáo buộc tham nhũng mà ông cho là do động cơ chính trị. Ông Takon Tantasit, tổng thư ký Ủy ban Truyền hình Quốc gia, nói rằng đài Voice TV vi phạm luật phát sóng truyền hình. Cụ thể, có một phần phát sóng liên quan đến an ninh quốc gia, hòa bình và trật tự. Theo cơ quan của ông thì một số phóng sự của Voice TV có nêu các cuộc phỏng vấn với hai ứng cử viên thủ tướng của đảng Phiêu Thái do ông Thaksin xác lập. Đây giờ đến Campuchia. Một cái nước bị Tàu Cộng mua chuộc. Và năm gần đây, nó giải tán đảng đối lập để nó bắt bỏ tù đối lập, nó trở thành độc tài độc đảng một cách còn mạnh hơn cả anh Việt Cộng ở bên Việt Nam nữa. Và bản tin cái này RFI Pháp ngày 12 tháng 2 2019, Liên Âu xem xét trừng phạt Campuchia do vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Hôm 11 tháng 2 2019, Ủy ban Châu Âu chính thức khởi sự thủ tục xem xét trừng phạt kinh tế Campuchia do các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại quốc gia này. Thảo thuận miễn thuế đối với hàng nhập khẩu Campuchia có thể bị xóa bỏ ngay từ năm tới là 2020. Liên hiệp châu Âu đe dọa đình chỉ tạm thời các ưu đãi mà hàng hóa xuất khẩu của Campuchia vào châu Âu được hưởng cho đến nay, theo thỏa thuận Everything But Arms, tất cả trừ vũ khí. Đây là một thỏa thuận mà Liên Âu ký kết với các quốc gia nghèo nhất thế giới. Theo thông cáo của Bruxelles, việc khởi động thủ tục này không trực tiếp dẫn đến việc đình chỉ ngay lập tức các ưu đãi về thuế, được coi là biện pháp được sử dụng sau cùng, nhưng trong vòng 12 tháng Campuchia sẽ bị đặt dưới sự theo dõi đặc biệt. Ban châu Âu ra một thông cáo khẳng định có các xâm phạm trầm trọng và mang tính hệ thống tại Campuchia đối với các quyền tự do dân chủ. Hồi tháng 7/2018, sau một cuộc bầu cử quốc hội gây tranh cãi, đảng của Thủ tướng Hun Sen cầm quyền từ 34 năm nay đã chiếm được toàn bộ các ghế dân biểu. Ủy viên Thương mại châu Âu Cecilia Malmström tuyên bố đây không phải là một quyết định cuối cùng. Ủy viên châu Âu hy vọng là nhiều biện pháp cụ thể sẽ được đưa ra trong thời hạn lớn nhất, sớm nhất. Chính quyền Campuchia đón nhận tuyên bố của châu Âu với sự bất bình. Tờ Phnom Penh tức giận trước một quyết định mà họ cho là rất bất công. Nếu các trừng phạt kinh tế của châu Âu có hiệu lực, 700.000 người Campuchia làm việc trong các ngành dệt may sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Riêng dệt may chiếm đến 70% hàng xuất khẩu của Campuchia. Nike, H&M, Gap hay Adidas hiện có nhiều sản phẩm được sản xuất tại Campuchia. Các nước như Campuchia chết chẹt giữa hai thế lực, anh tàu là luôn luôn mua chuộc, và các nước Tây phương thì cứ đòi hỏi nhân quyền. Bây giờ đến anh Bắc Triều Tiên, thì trong khi thế giới xôn xao về cái việc Donald Trump gặp Kim Jong Un tại Hà Nội, thì tình báo vẫn cho biết rằng anh Kim Jong Un anh chưa có thực hiện cái lời hứa phi hạt nhân hóa một như là Mỹ mong muốn. Đây là bản tin của đài RFI Pháp ngày 12 tháng 2 2019. Bình Nhưỡng tiếp tục chế tạo bom hạt nhân, đàm phán với Mỹ giải trừ vũ khí hạt nhân, nhưng Bình Nhưỡng tiếp tục sản xuất chất phóng xạ để làm bom nguyên tử. Trên đây là báo cáo của một viện nghiên cứu Mỹ mới được công bố. Bản báo cáo của Trung tâm An ninh và Hợp tác Quốc tế thuộc Đại học Stanford, Hoa Kỳ cho biết, trong năm 2018, Bình Nhưỡng sản xuất một số lượng plutonium từ 5 đến 8 kg để chế tạo thêm 7 quả bom hạt nhân. Trái lại, việc tuân thủ lời hứa tạm ngưng thử nghiệm bom và tên lửa từ năm 2007 cho phép suy đoán khả năng đe dọa của Bắc Triều Tiên trong năm vừa qua thấp hơn năm 2017. Được Reuters đặt câu hỏi kiểm chứng, thì Siegfried Hacker, một trong các tác giả bản nghiên cứu, cho biết thêm là thông tin về việc chế độ Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục sản xuất plutonium được xác minh qua hình ảnh vệ tinh gián điệp. Trong năm 2017, nhóm nghiên cứu của Siegfried Hacker ước lượng Bắc Triều Tiên đã tích trữ được khoảng từ 30 quả bom hạt nhân. Trong khi đó, thế giới vẫn đưa những cái thông tin để làm áp lực. thì giữa Nam Hàn và Bắc Hàn là xúc tiến cái bầu không khí hòa hợp hòa giải. Và cùng bản tin này cho biết rằng Nam Hàn không lập bộ tư lệnh chống chiến tranh hạt nhân. Quân đội Hàn Quốc thông báo hủy kế hoạch thành lập bộ tư lệnh đặc nhiệm chống mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng trong khuôn khổ sáng kiến xây dựng hòa bình tại bán đảo. Kế hoạch thành lập đơn vị này là một trong những lời hứa lúc tranh cử của Tổng thống Moon Jae-in. Kế hoạch phản công đặt trên 30, một là trừng phạt ồ ạt, vô hiệu hóa các ban lãnh đạo Bình Nhưỡng và phản công phủ đầu với hệ thống sát thủ phòng không và đặt tên lửa, gọi chung là KAMD. Theo một số nhà quan sát, Nam Triều Tiên đình chỉ kế hoạch này với mục đích làm giảm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán hồ sơ hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, theo lý giải của Viện Phân tích Quốc phòng, phương án KMD không thật sự hiệu nghiệm vì vừa chồng chéo vừa cản trở hoạt động của nhiều đơn vị khác có cùng nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tổ chức lại hệ thống phòng thủ, phân công hệ thống phòng thủ phản công với tên lửa AMD, hệ thống đối đầu với đe dọa hạt nhân và vũ khí khác. Và cái nỗ lực hòa học hòa giải tiếp tục, nhưng mà vẫn duy trì cái khả năng quân sự. Bản tin ngày 12 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Hàn Quốc đồng ý chi thêm để giữ chân binh sĩ Mỹ. Hàn Quốc phải tốn thêm tiền để giữ chân binh sĩ Mỹ trên thực địa. Kể từ sau cuộc họp thượng đỉnh lần đầu với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hồi tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng áp lực bắt Seoul phải chi trả thêm cho sự hiện diện của lính Mỹ ở Triều Tiên. Sau thời điểm ông Trump thậm chí còn loan báo sẽ ngưng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vì quá tốn kém, khơi mào căng thẳng giữa Seoul và Washington. Kể từ thỏa thuận trước đây bất thành, Hàn Quốc và Hoa Kỳ chật vật đạt được bước đột phá về khoản tiền mà Seoul phải chi trả, và từ tháng 3 năm ngoái tới nay đã diễn ra 10 vòng đàm phán. Tháng trước, một giới chức cao cấp của Hàn Quốc họ loan báo các cuộc thương lượng bị bế tắc sau khi Hoa Kỳ đột ngột đòi Seoul phải chi trả hơn 1 tỷ đô la mỗi năm. Từ đó, giới làm luật và giới phân tích lo rằng ông Trump có thể sẽ rút bớt quân từ Hàn Quốc về, tương tự như ông đang làm ở các nước khác như Syria chẳng hạn. Thỏa thuận mới cần được Quốc hội chuẩn thuận, nhưng Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ phải chi trả thêm hàng chục triệu đô la so với năm 2018. Khác với các thỏa thuận trước đây có thời hạn 5 năm, thỏa thuận mới sẽ hết hạn vào năm 2020. Vì vậy, trong vài tháng tới, đôi bên sẽ phải quay lại bàn thương lượng. Trong khi đó thì Nam Hàn tiếp tục làm tô đậm lên cái bầu không khí hòa hợp hòa giải dân tộc giữa Nam Bắc Triều Tiên. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 12 tháng 2, 2019. Hơn 200 đại diện xã hội dân sự Hàn Quốc thăm Bắc Triều Tiên. Đó. Hôm nay, 12 tháng 2, 2019, hơn 200 đại diện xã hội dân sự tôn giáo Hàn Quốc viếng thăm Bắc Triều Tiên. Phái đoàn Hàn Quốc gặp gỡ các đối tác miền Bắc tại núi Kim Cương, ngọn núi thiêng liêng của người Triều Tiên. Đây là hoạt động hợp tác dân sự liên triều đầu tiên trong năm mới 2019. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, phái đoàn Hàn Quốc gồm 251 người. Trong số này có đại diện của nhiều tổ chức tôn giáo, hiệp hội dân sự, nhiều tổ chức của phụ nữ, của giới trẻ và của người làm nghề nông, cùng một số dân biểu và phóng viên. Trong vòng 2 ngày, các đại diện xã hội dân sự Hàn Quốc sẽ có nhiều cuộc họp chung với các đối tác Bắc Triều Tiên. Trong chương trình hoạt động phối hợp, qua các trao đổi giữa giảng viên, sinh viên, đặc biệt trong các lĩnh vực nghệ thuật và thể thao. Sáng ngày làm việc thứ hai, trước khi phi viếng thăm một ngôi đền, các đại diện Hàn Quốc và Hoa Kỳ dân sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc từ núi Kim Cương. Chuyến đi của phái đoàn Hàn Quốc sang miền Bắc diễn ra 3 tháng sau khi các đại diện của Ủy ban Hòa hợp và Giải Hợp tác Liên Triều của Hàn Quốc đến miền Bắc để chuẩn bị cho các hoạt động phối hợp liên triều nhằm thực thi các thỏa thuận song phương được lãnh đạo hai nước ký kết từ hồi năm ngoái. Bây giờ đến anh Tàu. Anh Tàu đầu hàng thương mại với Mỹ rồi. Mà Mỹ cũng tỏ ra dịu giọng rồi. Nhưng mà những cái đầu hàng của anh Tàu càng ngày càng chứng tỏ là anh trá hàng, tức là anh thực thi những cái điều dễ nhất mà Mỹ lấy ra, còn những cái điều khó nhất như là sở hữu trí tuệ thì kia thì anh vẫn còn lan quạng. Nhưng mà anh vẫn tuyên bố rằng thì bản tin ngày 11 tháng 2, 2019 của Đài Tiếng Nói, Trung Quốc lạc quan về đàm phán thương mại với Mỹ. Hôm 11 tháng 2, Trung Quốc lên tiếng bày tỏ sự lạc quan và các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, nhưng cũng bày tỏ tức giận về vụ tàu hải quân Hoa Kỳ tuần tra ở Biển Đông. Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung cấp trung sẽ bắt đầu từ hôm 11 đến 13 tháng 2, do Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ là Jeffrey Gorsuch dẫn đầu, và các cuộc đàm phán cấp cao sẽ diễn ra vào cuối tuần này do Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin chủ trì. Hôm 11 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu tại một cuộc họp báo thường xuyên ở Bắc Kinh rằng, tất nhiên, chúng tôi hy vọng và người dân thế giới cũng mong muốn chứng kiến một kết quả tốt đẹp. Hôm 11 tháng 2, cái cuộc đàm phán mới nhất bắt đầu thì hai tàu chiến của Hoa Kỳ đã tuần tra gần các đảo ở Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, một quan chức nói như vậy. Khi được hỏi liệu việc tuần tra của tàu hải quân Mỹ có ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước này hay không, thì bà Hoa Xuân Ánh nói rằng một loạt các bánh khóe của Hoa Kỳ đã cho thấy những gì Washington suy tính. Tuy nhiên, bà Hoa nói thêm rằng Trung Quốc tin là việc giải quyết các xung đột thương mại thông qua đối thoại là vì lợi ích của người dân, còn của cả hai quốc gia, và vì tăng cường kinh tế toàn cầu. Anh ta luôn luôn dịu giọng như thế. Đây là bản tin ngày 12 tháng 2, 2019 của đài RFI Pháp. Nhà Trắng, tức là Mỹ, khẳng định Tổng thống Mỹ vẫn muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc. Đó, anh Tàu dịu giọng thì anh ông Trump cũng lại dịu giọng. Phát biểu trên đài truyền hình Mỹ Fox News hôm 11 tháng 2, 2019, cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway cho biết là Tổng thống Trump muốn gặp Chủ tịch tập rất sớm. Có khả năng hai người sẽ gặp nhau vào tháng 3 tới tại khu Mar-a-Lago, Florida. Bà cô ấy nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ rất muốn có một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và tình hình đang diễn biến theo chiều hướng tích cực. Nhưng mà bản tin đây là tôi tham khảo tin của báo Việt Cộng ở trong nước, đây là báo mạng Soha Việt Nam ngày 11 tháng 2, 2019 cũng loan tin rằng Trung Quốc sốc, tức giận đấy, trước cáo buộc cài cắm gián điệp, cài cắm 250 gián điệp, điệp viên ở Brussels, tức là Liên Âu, các nước Liên Âu tố cáo anh Tàu là cài cắm 250 gián điệp. Bây giờ anh Tàu anh sốc, và anh Việt Cộng đăng báo lên về cái vụ sốc này. Đây là thông tin được phái đoàn Trung Quốc tại Liên Âu đưa ra hôm 10 tháng 2 sau khi công ty truyền hình Welt của Đức đưa tin các quan chức quân sự và ngoại giao Liên Âu cảnh báo có khoảng 250 điệp viên Trung Quốc và 200 điệp viên Nga, cả Nga lẫn Tàu luôn nhé, đang hoạt động tại thành phố Brussels, là thủ đô của Liên Âu, Brussels của nước Bỉ. Trung Quốc, Bắc Kinh, cam kết duy trì các mối quan hệ ổn định và vững với Liên Âu, cũng như khẳng định các bên liên quan đến đối xử với Trung Quốc và các mối quan hệ Trung Quốc, Liên Âu theo cách tích cực và công bằng, và không đưa ra những nhận định vô trách nhiệm. Đây là lập tức anh Tàu anh lên tiếng, anh nói anh sốc, anh lên tiếng, nói chuyện từ tế em thấy chứ. Tuy nhiên, theo thông tấn Welt, phần lớn điệp viên Trung Quốc làm việc trong các đại sứ quán hoặc các công ty ở địa phương. Thậm chí giới ngoại giao Liên Âu cảnh báo cần tránh xa nhiều khu vực ở thành phố Bruxelles, như các nhà hàng, quán cà phê nằm trong bán kính đi bộ quanh tòa nhà trụ sở của Liên Âu EC và EEAS. Thông tin 250 điệp viên Trung Quốc được cài cam ở Bruxelles là lời cáo buộc mới nhất liên quan tới hoạt động tình báo của Liên Âu nhằm vào Trung Quốc. Trước đó, hôm 8 tháng 2, Đại sứ quán Trung Quốc ở Vilnius đã lên tiếng nhấn mạnh đây chỉ là những cáo buộc lố bịch. Cụ thể, Lithuania cũng cáo buộc Trung Quốc đã cho tuyển dụng công dân nước này tham gia hoạt động tình báo và gây ảnh hưởng tới dư luận liên quan tới các vấn đề như Tây Tạng và nền độc lập tại Đài Loan. Lithuania còn có chung quan điểm với các nước châu Âu khi lo ngại về hoạt động của tập đoàn công nghệ viễn thông Trung Quốc là Huawei. Hồi tuần trước, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Lithuania là Darius Janiskis nhấn mạnh cơ quan này đang phân tích những mối đe dọa tiềm tàng từ Huawei, đơn vị đang tham gia xây dựng mạng lưới 5G tại Lithuania. Vào ngày 11 tháng 2, cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ giám đốc kinh doanh của Huawei là Wang Weijing trước các cáo buộc làm gián điệp. Cơ quan an ninh Ba Lan khẳng định vụ bắt giữ ông Wang không liên quan tới những lùm xùm giữa Mỹ, Canada, Trung Quốc về việc bắt giữ giám đốc tài chính Huawei là bà Mạnh Vãn Trù. Bây giờ càng ngày càng nhiều chi tiết. Bản tin ngày 12 tháng 2, 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là chắc rối với New Zealand. Trung Quốc hoãn sự kiện du lịch New Zealand giữa lo ngại dạn nứt ngoại giao. Trung Quốc vừa hoãn một chiến dịch quảng bá du lịch lớn ở New Zealand vài ngày trước khi chương trình ra mắt và chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tới Bắc Kinh tiếp tục bị hoãn lại giữa lúc quan hệ giữa hai nước đang trở nên căng thẳng vì ảnh hưởng càng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Bà Ardern hôm 22 tháng 2 thừa nhìn nhận có sự phức tạp trong quan hệ của giữa Trung Quốc, nhưng bác bỏ những quan ngại về sự rạn nứt quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand. Mối quan hệ của New Zealand với Trung Quốc trở nên căng thẳng dưới thời chính phủ của bà Ardern. Bà Ardern là thủ tướng New Zealand nhé. Căng thẳng dưới thời chính phủ bà Ardern vốn công khai nêu lên những quan ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Nam Thái Bình Dương và từ chối công ty viễn thông khổng lồ của Trung Quốc Huawei được trong đợt đấu thầu đầu tiên để xây dựng mạng di động 5G. Lãnh đạo đảng đối lập Simon Bridges đổ lỗi cho bà Ardern và Phó Thủ tướng Winston Peter đã làm cho mối quan hệ liên tục xấu đi với Trung Quốc và nói rằng mối quan hệ giữa hai bên đang ở mức tồi tệ nhất. Những người phản đối và truyền thông địa phương đặt câu hỏi liệu việc một chuyến bay của Air New Zealand gần đây đã bị từ chối nhập cảnh Trung Quốc có thể là một phần nguyên nhân của mối quan hệ xấu đi hay không. Mặc dù hãng hàng không, chính phủ New Zealand và chính quyền Trung Quốc đều nói rằng đó là vấn đề hành chính. Bà Thủ tướng New Zealand cũng bác bỏ lập luận cho rằng lệnh cấm Huawei có tác động liên quan ngoại tác động lên quan hệ ngoại giao và khẳng định rằng New Zealand không bị các nước khác thúc đẩy trong việc đưa ra quyết định. Huawei đã phải đối mặt với sự giám sát của quốc tế về mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc và mối nghi ngờ về việc Bắc Kinh có thể sử dụng công nghệ để làm gián điệp. Năm ngoái, New Zealand đã ban hành một tuyên bố về chính sách quốc phòng, trong đó nói rằng ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương có thể làm suy yếu sự ổn định của khu vực, đồng thời đề cập đến những căng thẳng ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp khiến cho Trung Quốc lên tiếng phản đối. Giờ anh Tàu càng ngày càng bị cả thế giới đối phó. Bây giờ đến anh Thổ Nhĩ Kỳ cũng lại lên án Tàu. Bản tin ngày 11 tháng 2, 2019 của Soha Việt Nam nha. Soha Việt Nam nha. Thổ Nhĩ Kỳ công khai lên án Trung Quốc và phía Bắc Kinh phản ứng. Thổ Nhĩ Kỳ lên án cách đối xử của Trung Quốc đối với người Uyghur Nhĩ đó. Theo đạo Hồi là nguyên nhân cho sự hổ thẹn với nhân loại và yêu cầu họ đóng cửa các trại tập trung. Và Soha Việt Nam cho rằng phát ngôn đánh thép vào một cái ra Thổ Nhĩ Kỳ. À. Không còn gì là bí mật hơn 1 triệu người gốc Thổ, những người bị bắt giữ tùy tiện phải chịu sự tra tấn và tẩy não tại các trung tâm và nhà tập trung. Đây là phát ngôn liên bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ là ông Habib Asgoy. Ông Asgoy nói tiếp: chúng tôi đề nghị các nhà chức trách Trung Quốc tôn trọng các quyền cơ bản của người gốc Thổ và đóng cửa các trại tập trung. Là một người Uyghur bên Tàu là cùng gốc với người Thổ Nhĩ Kỳ và họ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ luôn. Vùng Tân Cương của Trung Quốc là nơi sinh sống của khoảng 10 triệu người Duy Ngô Nhĩ, nhóm Hồi giáo gốc Thổ đó, Hồi giáo mà là gốc Thổ, Thổ Nhĩ Kỳ đó, chiếm khoảng 45% dân số Tân Cương. Từ lâu đã cáo buộc chính quyền Trung Quốc phân biệt đối xử về văn hóa, tôn giáo và kinh tế. Và khi bị Thổ Nhĩ Kỳ lên án thì anh Tàu anh phản, dĩ nhiên là anh phản ứng. Đại sứ quán Trung Quốc tại Ankara đã lập tức phản hồi đối với các tuyên bố của Ngoại trưởng Asgoy, nói rằng những lời buộc tội đó là sai trái và kêu gọi Ankara rút lại chúng. Trong khi đó thì ông Kenneth Roth, giám đốc điều hành của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở tại Mỹ, đã ca ngợi hành động của Thổ Nhĩ Kỳ lên trên Twitter. Ông viết trên Twitter: đây là một vấn đề lớn, là quốc gia đa số theo Hồi giáo đầu tiên, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Trung Quốc trực tiếp vì cách đối xử khủng khiếp với người Hồi giáo Uyghur và là một trong những quốc gia đa số Hồi giáo quyền lực nhất vào thời điểm này. Giờ là thời điểm để các chính phủ khác hưởng ứng Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 8 năm ngoái, một hội đồng của Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã nhận được báo cáo đáng tin cậy rằng hơn 1 triệu người Uyghur và các nhóm thiểu số nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đang bị giam giữ trong các cái gọi là trại cải tạo, nơi được tạo ra để trại viên từ bỏ Hồi giáo. Tuy nhiên, Bắc Kinh phủ nhận người Uyghur đang bị giam giữ trái ý muốn và nói rằng đây là những cơ sở đào tạo nghề tự nguyện được xây dựng để đào tạo nghề và dập tắt xu hướng cực đoan. Bây giờ nó bỏ bắt người ta bỏ đạo Hồi thì nó gọi là dập tắt xu hướng cực đoan. Tháng trước Trung Quốc đã thông qua một đạo luật để hán hóa những nguyên văn báo chí phương Tây, dùng sinicize là hán hóa. À hay, bây giờ tôi học được cái chữ hán hóa là sinicize. Hán hóa Hồi giáo và làm cho đạo này tương thích với xã hội Trung Quốc trong vòng 5 năm tới. Và bản tin của Đài Kỳ Nguyên cũng nhắc lại tin này. Ngày 12 tháng 2, 2019, với tựa đề là Trung Quốc phản pháo Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề người Uyghur Nhĩ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ nói trong một tuyên bố rằng nhà thơ Uyghur Nhĩ là Abdurrahim Hewitt 57 tuổi vẫn còn có sức khỏe, tức là trong cái số những người mà bị tố cáo đó là cái nhà thơ này. Anh Tàu anh nói là ông này vẫn còn sức khỏe, đưa ra cái hình vẫn còn sức khỏe, nhưng mà cái hình đó cho thấy cái gì, là ông hay ít với gương mặt tái nhợt, nhưng mà ông lại thú nhận vì ông đang bị điều tra vì vi phạm đó ra và khẳng định sức khỏe của tôi tốt và không bao giờ bị ngược đãi. Cộng sản nào cũng thế, đưa ra cái video. Anh Tàu suốt cái tuần này là anh tức giận về mọi sự lên án trên thế giới đó, mà hỏi hành vi chống Tàu. Bản tin vừa đài Đại Kỷ Nguyên ngày 11 tháng 2 2019, nước Anh cử tàu sân bay mới tới Thái Bình Dương thách thức Trung Quốc. Tàu sân bay mới của Anh là Queen Elizabeth với hai phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35 trên tàu sẽ được cử tới làm nhiệm vụ tại Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng thể hiện rõ tham vọng tại vùng biển này. Hôm thứ Hai 1 tháng 2, ông Gavin Williamson, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh nói, Bộ Quốc phòng Anh nói rằng nước này phải sẵn sàng sử dụng sức mạnh cứng để bảo vệ lợi ích của mình. Ông Williamson cũng cảnh báo Nga và Trung Quốc rằng hai nước này đang xóa bỏ ranh giới giữa hòa bình và chiến tranh, đồng thời tuyên bố rằng Anh phải đứng lên chống lại những kẻ vi phạm luật pháp quốc tế, một bộ quy tắc mà dẫn tới việc chúng ta phải bảo vệ chính mình. Anh cùng nhiều nước đồng minh của Mỹ đã từng nhiều lần cử tàu và máy bay tới Biển Đông để khẳng định luật pháp quốc tế về quyền tự do hàng hải ở vùng biển mà chính quyền Trung Quốc tuyên bố hầu hết diện tích của nó thuộc về mình. Cũng vào cái tên đó thì dĩ nhiên tàu Mỹ áp sát đảo Bạch Hạnh. Bản tin ngày 11 tháng 2 2019 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc nổi nóng vì tàu chiến Mỹ áp sát đá Bạch Hạnh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 11 tháng 2 tỏ ra tức giận sau khi hai tàu chiến Mỹ đi đến gần các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở vùng biển Đông đang tranh chấp. Telegraph dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói tại cuộc họp báo thường nhật rằng các tàu này đã đi vào khu vực mà không được phép của Trung Quốc. Anh tự nhận chủ quyền thì anh bè và người ta không được phép. Người ta có công nhận cái chủ quyền của anh đâu, bởi người ta phải xin phép. Trước đó rồi ta dẫn nguồn tin từ một quan chức Hoa Kỳ cho biết hai tàu chiến Mỹ đã đi vào khu vực gần các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông vào ngày 11 tháng 2. Một động thái được cho là có nhiều khả năng chọc giận Bắc Kinh vào thời điểm mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ngày càng căng thẳng vì tranh chấp thương mại. Washington cho rằng Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông bằng cách xây dựng các căn cứ quân sự trên các đá và đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã xây ở Biển Đông. Trong khi đó Trung Quốc bảo vệ các công trình xây dựng của mình với lý lẽ là tự vệ chính đáng và đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã gây ra căng thẳng trong khu vực bằng cách điều tàu chiến và máy bay quân sự đến gần các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang càng ngày càng căng thẳng vì những tranh chấp trong cuộc chiến thương mại. Căng thẳng trong quan hệ thương mại đã khiến cho cả Mỹ lẫn Trung Quốc thiệt hại hàng tỷ đô la và gây xáo trộn thị trường tài chính. Bản tin của đài VOA luôn luôn như thế. Dĩ nhiên là Mỹ thiệt hại ít và tàu thiệt hại nhiều. Đánh nhau anh thì thương mại, anh nào vốn nhiều thì anh thắng thôi, anh bên thì cả hai bên cùng thiệt hại. Vấn đề là anh nào thiệt hại nhiều, anh nào thiệt hại ít. Đi đánh nhau thì dĩ nhiên người ta đấm mình một cái, mình đấm ta 10 cái thì ta cũng đấm 5 cái, thì cả hai bên cũng thiệt hại, cũng bị đấm. Anh VOA này tức cười. Bây giờ đến Mỹ đưa ra cái chính sách phòng thủ không gian, lại bị anh Tàu anh đả kích. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 13 tháng 2, 2019. Trung Quốc đả kích báo cáo của Mỹ về chính sách phòng thủ không gian. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba đả kích một báo cáo của do cơ quan tình báo quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố, nói rằng những bình luận của Mỹ về chính sách vũ trụ của các nước khác là vô căn cứ. Anh nói là anh tăng cường quốc phòng về không gian là vì anh tàu anh đang lấn lướt. Bây giờ anh tàu anh bảo là tố cáo đấy các là vô căn cứ. Bản báo cáo nói gì? Bản báo cáo công bố hôm thứ Hai có nhan đề những thách thức đối với an ninh trong không gian và xem xét các năng lực trong không gian của Trung Quốc, của Nga và của các quốc gia khác. Báo cáo nói rằng Trung Quốc đang đề ra những thách thức và đe dọa đối với khả năng không gian của Mỹ. Báo cáo nói nguyên văn, đặc biệt là Trung Quốc và Nga đang phát triển nhiều phương tiện để lợi dụng điều mà họ xem là sự lệ thuộc của Mỹ vào các hệ thống đặt trong không gian và thách thức vị thế của Mỹ trong không gian. Báo cáo được công bố vào lúc chính phủ Trung Quốc đang ngày càng đẩy mạnh chương trình không gian của mình. Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên đáp tàu thăm dò xuống phần tối của mặt trăng vào tháng 1. Báo cáo được công bố vào lúc chính phủ Trung Quốc đang đẩy mạnh chương trình không gian của mình. Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên đáp tàu thăm dò xuống phần tối của mặt trăng vào tháng 1. Đấy, anh khoe khoang anh diễu qua ra ngoài này chỉ chọc cho người ta đối phó với anh mạnh hơn rồi. Sự phát triển năng lực không gian của Trung Quốc và nhu cầu bảo vệ các vệ tinh của Mỹ là những lý do được chính quyền Trump dẫn ra để biện minh vì sao Mỹ cần một lực lượng không gian. Nhưng Trung Quốc thì lại cáo buộc Mỹ thổi phồng nguy cơ để tạo cái cớ cho phép nước này xây dựng và phát triển vũ khí tiên tiến. Trong tình hình quốc tế như thế thì anh Việt Cộng đang hồ hởi về cái việc và ông Kim và ông Trump chọn Hà Nội làm địa điểm gặp gỡ nhau vào tháng 3 tới đây. Bản tin ngày 12 tháng 2, 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Việt Nam tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm 3 ngày. Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh đã tới Bình Nhưỡng chiều ngày 12 tháng 2, bắt đầu chuyến công du 3 ngày để thảo luận và phối hợp với các giới chức Triều Tiên hầu chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim sẽ diễn ra Hà Nội vào những ngày 27 tháng 8, tháng 2 chứ không phải tháng 3. Từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo chọn Hà Nội, Việt Nam làm địa điểm của gặp mặt lần thứ nhì với lãnh chủ trương, các hoạt động ngoại giao đã trở nên ráo riết giữa hai miền bán đảo Triều Tiên, Hoa Kỳ và Việt Nam. Báo Straits Times và nhiều nguồn tin khác tường thuật rằng, ngoài chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump Kim lần hai, Ngoại trưởng Việt Nam cũng sẽ bàn về triển vọng tổ chức một cuộc viếng thăm chính thức của Chủ tịch Kim tại Việt Nam ngay trước hoặc tiếp theo sau cuộc gặp Trump Kim. Các bản tin cho biết Ngoại trưởng Phạm Bình Minh sẽ lưu lại Bình Nhưỡng từ ngày thứ Ba 12 tháng 2 cho tới thứ Năm 14 tháng 2. Hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin hiểu biết cho biết có 5 giới chức chính phủ tháp tùng Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, trong đó có người đứng đầu Cục Lễ Tân. Trước đây trong tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng chia sẻ trên Twitter rằng Ngoại trưởng Bình Minh đã tới Bình Nhưỡng theo lời mời của vị tương nhiệm Triều Tiên Ri Yong Ho. Nhiều nhà quan sát tin chắc rằng ông Kim sẽ chính thức thăm Việt Nam ngay trước hoặc sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ. Nếu diễn ra thì chuyến đi thăm chính thức của ông Kim sẽ mang ý nghĩa đặc biệt, bởi vì đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một lãnh tụ Triều Tiên tới Việt Nam trong 54 năm. 54 năm trước thì ông nội của ông đã tới thăm Việt Nam bằng xe lửa. Bây giờ anh Tàu, anh nói gì về hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Việt Nam? Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 12 tháng 2. Trong một cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi về cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn ở Hà Nội cuối tháng này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Anh nói rằng Trung Quốc liên tục hậu thuẫn Triều Tiên và Mỹ đối thoại và tham vấn để tìm các giải pháp. Giải pháp có rồi mà tìm giải pháp gì nữa anh Tàu này? Giải pháp là phi hạt nhân hóa. Bắt đầu Triều Tiên. Đấy anh Tàu là luôn luôn là như vậy. Bốn ngày trước, phóng ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Paladino ca ngợi Việt Nam là người bạn thân thiết của Hoa Kỳ, đồng thời cảm ơn Hà Nội vì sự hào phóng khi đăng cai hội nghị giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim vào ngày 27 và 28 tháng 2. Trong khi đó thì anh Tàu và Hoa Xuân Ánh lên tiếng như hoan nghênh đấy. Trong cuộc họp báo đầu tiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, anh Tàu chiếu xong rõ ràng. Trong khi đó thì thái độ của anh Việt Cộng như thế nào? Thái độ của anh Việt năm nay đặc biệt, cái Tết năm nay có nhiều cái đặc biệt ở Hà Nội, ở Việt Nam, nhưng mà có một cái đặc biệt rất đáng chú ý là nó cho kỷ niệm cái cuộc chiến tranh giữa Trung Cộng và Việt Cộng ở biên giới phía Bắc Việt Nam và phía Nam Tàu ngày 19 tháng 2. Và đây là bản tin mà tôi đem vào tổng hợp của đài Sputnik, Tiếng Nói Nước Nga, mà Tiếng Nói Nước Nga đăng lại bản tin của đài VOV là Voice of Vietnamese, vào Việt Nam là đài truyền hình Việt Nam. Ngày 13 tháng 2, chiến tranh biên giới 1979, sự chính nghĩa của Việt Nam trước Trung Quốc xâm lược, là trong cái bản tin này, anh Việt Cộng lên án Trung Cộng là xâm lược. Chẳng những xâm lược mà lên án Tàu Cộng là bá quyền nước lớn. Lịch sử mấy nghìn năm từ buổi đầu dựng nước đến nay, Trung Quốc đã tiến hành 14 cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, trong đó có 13 cuộc của các triều đại phong kiến phương Bắc. 13 cuộc các triều đại phương Bắc, và cái cuộc thứ 14 là cái gì? Là bá quyền nước lớn. Cuộc chiến đã cận kề chiến thắng hoàn toàn thì các nhà lãnh đạo sẽ không thể để yên. Tức là Trung Quốc nuôi bây giờ đầu tiên là bản tin này nó tố cáo là anh Tàu anh sai tay sai cờ mé đỏ gây chiến đó. Trung Quốc đã nuôi dưỡng sử dụng cờ mé đỏ làm tên lính xung kích tiến hành chiến tranh xâm lấn biên giới Tây Nam Việt Nam. Việt Nam bắt buộc phải bảo vệ Tổ quốc và đem con tình nguyện Việt Nam sang vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đã giúp bạn giải phóng dân tộc Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Cuộc chiến đã cận kề chiến thắng hoàn toàn thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc không thể để yên. Cùng với đó, trong nước Trung Quốc, lãnh đạo đang phối hợp, đang phải tranh chấp với các lực lượng đối lập diễn ra quyết liệt. Không còn con đường nào khác, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam nhé. Xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc tháng 2 năm 2019. Qua đó thực hiện một mũi tên bắn nhiều mục tiêu trong chiến lược bá quyền nước lớn của họ. Nguyên nhân của cuộc chiến tranh này là từ phía Trung Quốc. Và nói dài dòng để biện bạch rằng cái cuộc chiến đó phi nghĩa là thuộc về anh Tàu, mà chính nghĩa là thuộc về Anh Việt Cộng. Cuộc chiến tranh Trung Quốc xâm lược tháng 2 2019 nằm trong mục tiêu phục vụ mộng bá quyền nước lớn, bắt Việt Nam phải lệ thuộc phụ thuộc là phi nghĩa. Trong khi đó thì Anh Việt Cộng chống lại là chỉ nghĩa này. Cuộc chiến tranh chống quân xâm Trung Quốc xâm lược tháng 2 2019 của Việt Nam nằm trong tiến trình logic lịch sử ấy và là chính nghĩa, chính đáng, phù hợp với xu thế lịch sử. Sau năm 75 thì Việt Nam đã có hòa bình và không bao lâu thì lại phải tiến hành chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược tháng 2 2019. Càng cho thấy tính chính nghĩa mà công luận tiến bộ thế giới đã thừa nhận. Trước tòa án lương tâm lương tri của nhân loại, cuộc chiến tranh do Trung Quốc xâm lược Việt Nam tháng 2 và chính là vô nhân đạo, là phản nhân văn. Quân Trung Quốc tiến đến đâu đều phá phách tất cả các cơ sở hạ tầng, giết biết bao nhiêu người dân vô tội, để lại sự hoang tàn ở tất cả các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, là một sự nhầm lẫn và một sự nhẫn tâm vô cùng lớn. Bây giờ nó lên án như thế, mà tại sao nó phải xóa bỏ những cái tấm bia để mà kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới? Anh Việt Cộng này lúc thế này lúc thế khác, sớm đúng chiều sai, mai lại đúng. Bây giờ tôi đem cái này vào tổng hợp để cho thấy này, anh Việt Cộng này khi mà anh ấy có một chút uy tín về phía này thì anh lên án phía kia là nó lươn lươn lạo lạo, nó lùn lùn lạch lạch một cách rất là khỏe. Trong khi lên đám tàu như thế thì nó nói Mỹ, bản tin ngày 13 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Việt Nam mua máy bay trinh sát và huấn luyện của Mỹ. Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Ấn Độ Dương của Mỹ hôm 12 tháng 2 đã tiết lộ tại Quốc hội Mỹ về chuyện Việt Nam mua máy bay trinh sát không người lái cũng như máy bay huấn luyện từ Hoa Kỳ. Người ta mua phú quý của Mỹ hàng tỷ đô la, anh chỉ có vài chục triệu thôi mà anh khoe âm lên. Ông Davidson nói rằng mối quan hệ quân sự giữa Bộ Tư lệnh mà ông chỉ huy và quân đội Việt Nam ưu tiên củng cố năng lực hàng hải của Việt Nam vốn sẽ được hỗ trợ bởi việc Việt Nam mua Scan Eagle UAV, tức là máy bay chính xác không người lái đấy, và máy bay huấn luyện T-6. Nếu đúng Việt Nam đã mua các loại máy bay do các tập đoàn Mỹ sản xuất thì giao dịch này thuộc loại mua bán thương mại trực tiếp là DCS, một trong hai chương trình để Hoa Kỳ chuyển giao các dịch vụ và thiết bị quốc phòng cho đồng minh và đối tác. Theo chương trình DCS, đối tác đạt thỏa thuận với một nhà sản xuất Mỹ, nhưng nhà sản xuất phải được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cấp giấy phép thông qua vụ mua bán trước khi chuyển giao thiết bị. Đô đốc Davidson nói thêm rằng Việt Nam đã nổi lên là một đối tác chính trong việc thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và an ninh ở khu vực Thái Bình Dương Ấn Độ Dương. Ông này ông nói theo kiểu Mỹ, tức là gài anh cả Việt Cộng và cái thế là thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và an ninh ở khu vực Thái Bình Dương, tức là chống tàu đó. Trong bài phát biểu được chuẩn bị sẵn về vị thế của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Ấn Độ Dương, ông Davidson cho biết rằng ở khu vực Đông Nam Á tôi tập trung làm việc với các đồng minh của chúng ta, Thái Lan và Philippines, và các đối tác vững mạnh của chúng ta, Singapore và Việt Nam, nhằm củng cố các nước ASEAN, mở rộng cơ chế đa phương và cải thiện năng lực tổng thể nhằm chống lại tác động xấu của các yếu tố nhà nước và không thuộc nhà nước, đặc biệt là tại biển Nam Trung Hoa. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ năm ngoái khẳng định độc quyền với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Hoa Kỳ trị giá tới 94,7 triệu đô la.
chỉ xuống 17 triệu đô la so với hàng tỷ đô la của Israel thì sao?
94,7 triệu đô la. Ngoài việc mua thiết bị quân sự trên, quan chức Mỹ nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cung cấp cho Việt Nam 12 triệu đô la trong chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài trong năm tài khoá 2017. Trong một cuộc họp báo thường kỳ sau đó, khi được hỏi về các vụ mua bán gần 100 triệu đô la, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, chị này sẽ chuyển câu hỏi này đến các cơ quan chức này, rằng thích là chị Bộ Ngoại giao với Bộ Quốc phòng nó không có phối hợp với nhau, thì chị này chuyển cái câu hỏi đến cơ quan chức năng, chị không phải là cơ quan chức năng. Bà Hằng nói tiếp, chính sách quốc phòng của Việt Nam là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định cho khu vực và trên thế giới. Việc hợp tác quốc phòng với các nước là nhằm thực hiện chính sách trên. Bà không, đấy là bà. Cái tin cuối cùng mà tôi tổng hợp, tôi tránh nói về các cái tin tức nội bộ của Việt Cộng, chuyện này tôi dành cho bài bình luận thời sự khác, không phải trong tổng hợp tin tức. Tóm lại về Việt Nam thì tôi thấy nó là tiếp tục luôn lách lên lão để mong thoát khỏi cái thế chết chặt giữa Mỹ và Tàu thôi. Tôi chỉ hết.